Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 2 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nhìn lại những chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2017. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: các con hãy coi chừng và giữ mình khỏi men biệt phái và men Herode. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: tại mình không có bánh. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế? Có mắt mà không xem, có tai mà không nghe. Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Các con không nhớ sao? Các ông thưa: 12 thúng. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Họ thưa: 7 thúng. Bấy giờ người bảo các ông: vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao? Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, trong làng, có mấy em bé rất muốn được khen là bé ngoan và muốn được nhận quà. Để trao phần thưởng cho những em bé ngoan ngoãn và biết vâng lời, ông lão đáng kính trong làng cho mỗi em một chân đèn và dặn: trong lúc chờ ông trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, không thấy ông lão quay trở lại. Hầu hết, các em bé đều bỏ cuộc. Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng, dù cho ông lão không đến. Mọi người đều chê em dại. Kết quả, chỉ có em được trở thành bé ngoan, biết vâng lời và được nhận quà. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên dạy chúng ta rằng, đừng bị thay đổi lập trường trước những tác động bên ngoài. Mặc dù đối diện với những lời chê bai của bạn bè, cậu bé kia vẫn kiên trì giữ vững lời dặn của ông lão, không bị thay đổi theo hành động của các bạn. Vì thế, cậu đã nhận được quà. Trong bài tin mừng hôm nay, để các môn đệ cũng nhận được phần thưởng của Chúa, người đã căn dặn các ông rằng: các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Các môn đệ là những người đơn sơ, nghe đến men là nghĩ đến bánh, vì các ông quên mang bánh theo. Nhưng điều quan trọng, Chúa muốn dạy các ông không phải là chuyện thiếu bánh, bởi vì bao lần Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều chẳng lẽ các ông không thấy sao? Điều Chúa muốn dạy các môn đệ là đừng biến chất theo men Pharisêu và men Herodê. Nói cách khác, các môn đệ lắng nghe lời Chúa dạy và thấy việc Chúa làm, thì hãy sống những điều đó. Đừng thay đổi nếp sống ấy theo những chỉ dẫn của Pharisêu và lối sống của Herodê. Khi các môn đệ không để men Pharisêu và men Herodê thay đổi lối sống của mình, như cậu bé trong câu chuyện trên, các ông sẽ lãnh nhận được phần thưởng từ nơi Chúa, đó là được hưởng vinh quang cùng Chúa trên trời. Nhưng men Pharisêu và men Herodê là gì? Men được coi như là yếu tố gây tình trạng biến chất. Các Rabbi nghĩa là thầy dạy, cho đó là những khuynh hướng xấu nơi con người. Người Pharisêu tưởng sống giả hình, giả bộ bề ngoài. Chúa đã trách họ, chỉ lo rửa tay, rửa bình, rửa chén, còn lòng thì đầy sự gian ác, luật lệ tỉ mỉ bên ngoài. Lối sống ấy đã làm cho họ bị biến chất. Còn Herodê là điển hình cho sự gian ác, hám danh và ganh tị. Chính ông đã ra lệnh lùng bắt Chúa khi Chúa mới ra đời, vì ông sợ Chúa lấy mất ngai vàng của ông. Hơn nữa, chính ông đã giết Gioan Tẩy Giả, là vị tiền hô cao cả của Chúa. Vì thế, Chúa dạy các môn đệ không được theo gương của người Pharisêu và Herodê. Qua bài tin mừng này, Chúa Giêsu đang căn dặn chúng ta coi chừng ảnh hưởng của thế gian sẽ làm cho người Kitô hữu dễ dàng bị biến chất. Những ảnh hưởng đó có thể là men rượu, men tình, men cờ, men bạc, men tiền, men gian dối, men lừa lọc, men hận thù, men ghen ghét, vân vân. Đôi khi, vì lợi nhuận, con người sinh ra giả dối, lừa đảo nhau. Họ làm ra thuốc giả, hàng giả, ăn gian nói dối, đến nỗi người ta cảm thấy khó tin nhau. Vì hận thù và quyền lợi, nạn khủng bố đang lan rộng khắp nơi, chiến tranh ác liệt, những vụ giết người hàng loạt cứ xảy ra. Vì tiền, các tệ nạn xã hội như ma túy, cướp giật, buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra ở khắp nơi. Lạy Chúa, xin đừng để men thế gian biến đổi cuộc đời chúng con. Nhưng xin lời Chúa mà chúng con lắng nghe hàng ngày, hướng dẫn cuộc đời chúng con. Hầu chúng con sống xứng đáng làm con cái Chúa, và được lãnh nhận phần thưởng nước trời. Amen.
Oh,
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin New York, Hoa Kỳ. Kết quả thống kê ơn gọi tu trì ở Hoa Kỳ. Đa số các tu sĩ nam nữ Hoa Kỳ học trường công giáo trước khi đi tu. Đó là kết quả cuộc điều tra do Trung tâm Nghiên cứu áp dụng cho việc tông đồ và trường đại học Georgetown ở Washington thực hiện, được công bố bởi Ủy ban Linh mục Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi của Hoa Kỳ do Đức Hồng y Joseph William Tobin, Tổng giám mục Newark, làm chủ tịch. Trong tiến trình điều tra, một số tu sĩ nam nữ khấn trọn đời trong năm 2017 và 768 bề trên cao cấp đã được phỏng vấn. Khoảng một nửa trong số 216 tu sĩ nam nữ đã khấn trọn đời được phỏng vấn cho biết họ đã theo học trường công giáo trước khi quyết định đi tù. Trung bình các tu sĩ phải gia nhập dòng chậm khoảng 4 năm vì tiền học phí cao và họ phải làm việc để trả nợ ngân hàng. Một chi tiết thú vị là các tu sĩ nhận được sự khuyến khích và đồng hành nhiều nhất là từ các bạn khi quyết định đi tù, sau đó đến các cha xứ và cuối cùng là những người trong cùng hội dòng. 46% các tân linh mục đến từ các gia đình đông con có hơn 4 anh em. 62% đã có kinh nghiệm làm việc. Ngoài các nước Mỹ Latin, nhiều linh mục trẻ là người Việt Nam. Tuổi trung bình của những người tuyên khấn là trên 41, nhưng cách chung, các nữ tu tuyên khấn trẻ hơn, dù chỉ có 24% nữ tu trẻ hơn 29 tuổi. Trong năm 2017, 80% các dòng được phỏng vấn không có tu sĩ khấn trọng. Nhận xét về kết quả điều tra, Đức Hồng Y Tobin cảm ơn Chúa về quà tặng đời sống thánh hiến dành cho các người nam nữ thánh hiến, là chứng nhân của Chúa Giê-xu trong thế giới thường bị bao phủ bởi bóng tối. Đức Hồng Y xin cầu nguyện cho sự kiên trì trong ơn gọi và để Chúa tiếp tục làm cho giáo hội nên phong phú với món quà duy nhất của ơn gọi. Tin Roma. Đức ông Suarez nói rằng, việc từ chức của Đức Benedicto thứ 16 là hành động anh hùng vì tình yêu giáo hội. Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua là ngày kỷ niệm 5 năm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 công bố ý định từ chức. Theo Đức ông Alfred Suarez, người Manta, nguyên là thư ký riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng trong hơn 5 năm, từ năm 2007, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Kinh tế, quyết định từ chức của Đức Nguyên Giáo Hoàng là cử chỉ phi thường về tình yêu của Ngài dành cho giáo hội, mà theo thời gian, người giáo dân hiểu hơn về quyết định này. Nhân kỷ niệm 5 năm biến cố quan trọng này, Đức ông Alfred Suarez đã chia sẻ những giây phút xúc động nhất trong thời gian chung sống với Đức Benedicto thứ 16 và nhấn mạnh về tình huynh đệ giữa Đức Francisco và Đức Benedicto thứ 16. Đức ông Suarez cho biết mình có rất nhiều kỷ niệm với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thời gian chung sống với Ngài. Những thời khắc đáng nhớ nhất chắc chắn là có liên quan đến sự từ chức của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức ông Suarez kể rằng, tôi nhớ rất rõ ngày 5 tháng 2 năm 2013, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời tôi đến văn phòng của Ngài và nói với tôi về quyết định quan trọng về sự từ chức của Ngài. Ngay lập tức trong tôi xuất hiện ý nghĩ, tại sao Đức Thánh Cha không suy nghĩ một tí về điều này? Nhưng rồi tôi đã kìm mình lại vì tôi tin chắc Ngài đã cầu nguyện rất nhiều. Ngay lúc đó, tôi nhớ lại một điều đặc biệt. Có một thời gian khá dài, khi Đức Nguyên Giáo Hoàng ở trong phòng áo trước khi cử hành thánh lễ trong nhà nguyện viên, Ngài đã cầu nguyện rất lâu. Cho dù chuông đồng hồ báo đến giờ bắt đầu thánh lễ, mà Ngài cứ lờ đi và tiếp tục suy niệm trước tượng Chúa chịu nạn trong phòng áo. Tôi tin chắc những lần đó là lúc Ngài cầu nguyện cho điều gì đó rất quan trọng. Và ngày mùng 5 tháng 2 đó, khi tôi nghe quyết định của Đức Giáo Hoàng Benedicto, tôi nghĩ, thì ra có lẽ Ngài đã cầu nguyện về điều này. Có một thời điểm rất ấn tượng nữa là khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thông báo quyết định từ chức trong công nghị Hồng Y vào ngày 11 tháng 2. Tôi đã khóc suốt buổi đó và cả trong bữa cơm trưa. Ngài hiểu là tôi rất xúc động và tôi nói với Ngài, thưa Đức Thánh Cha, nhưng mà Đức Thánh Cha cảm thấy bình an thanh thản không? Ngài đã trả lời cách chắc chắn, có, bởi vì Ngài đã làm công việc khó nhọc của mình. Ngài thanh thản bởi vì chắc chắn Ngài đã suy xét chắc chắn và trong sự bình an trong ý Chúa. Rồi Đức ông Suarez kể tiếp về giây phút chia tay Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 để đến phục vụ Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Đức ông nói, Đức Benedicto đã lặp lại với tôi, Đức ông sẽ đến với Đức Giáo Hoàng mới. Do đó, khi Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu chọn, Ngài đã viết một thư cho Đức Tân Giáo Hoàng, khẳng định Ngài sẵn lòng để tôi tự do nếu Đức Tân Giáo Hoàng cần tôi. Đến ngày rời Castel Gandolfo để đến với Đức Francisco, Đức Benedicto thứ 16 nói với tôi rằng, nhanh lên chuẩn bị hành lý của Đức ông bởi vì Đức Giáo Hoàng Francisco đang tự mình mở các thư tử. Tôi vào văn phòng của Đức Benedicto và vừa khóc, tôi xin Ngài chúc lành cho tôi. Ngài rất thanh thản, đứng lên, tôi quỳ xuống và Ngài chúc lành cho tôi và để tôi ra đi. Đức ông Suarez cũng cho biết rằng, vào ngày sinh nhật của mình, 14 tháng 10, Đức ông đến dâng lễ và ăn sáng với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto. Đức ông thấy tâm trí Đức Benedicto vẫn minh mẫn và Ngài hỏi Đức ông về nhiều điều. Hiển nhiên là về thể lý, Ngài rất yếu. Theo Đức ông Suarez, 5 năm qua, người ta hiểu hơn về quyết định từ chức của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto. Đó là một hành động tuyệt vời. Ngài đã hiểu, đặc biệt trong chuyến đi Mexico, Ngài không đủ sức thực hiện những cuộc hành trình dài. Lúc đó, còn không lâu là đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Brazil, và Ngài biết là không đủ sức để du hành, để thực hiện mọi cố gắng. Đức ông Suarez nói, theo Đức ông, Đức Benedicto đã thực hiện một hành động anh hùng, bởi vì Ngài nghĩ điều tốt hơn cho giáo hội, nghĩ đến tình yêu dành cho giáo hội, điều lớn hơn tình yêu dành cho bản thân rất nhiều. Đức Benedicto không dựa trên những gì người ta có thể nói về quyết định của Ngài. Ngài luôn thanh thản, một khi Ngài hiểu là Chúa yêu cầu Ngài thực hiện hành động này, yêu giáo hội hơn chính mình. Chia sẻ về mối liên hệ giữa Đức Benedicto và Đức Francisco, Đức ông Suarez nhắc lại lời của Đức Francisco. Chúng ta có đặc ân, có một người ông trong nhà, như là lịch sử sống mà chúng ta gắn bó. Và Đức Francisco đã làm điều này. Đức ông cho biết, trước khi xuất hiện trên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô lần đầu tiên, Đức Francisco đã muốn điện thoại cho Đức Benedicto. Nhưng vì lúc đó, Đức Benedicto thứ 16 và Đức ông Suarez đều đang xem TV nên không nhận điện thoại. Đó cũng là lý do Đức Francisco xuất hiện trễ trên bao lơn đền thờ. Sau đó, Đức Francisco gọi lại trong bữa ăn tối. Đức Benedicto nói với Đức Tân Giáo Hoàng rằng, thưa Đức Thánh Cha, từ lúc này con hứa hoàn toàn vâng phục và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức ông Suarez cho biết, đây là giây phút mà Ngài không thể quên. Món quà lớn nhất mà Đức Benedicto thứ 16 đang trao tặng cho giáo hội trong những năm phục vụ và cầu nguyện cho giáo hội, theo Đức ông Suarez, đó là khi chọn sống ẩn dật để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa. Đức Nguyên Giáo Hoàng sống quyết định này với chiều sâu thiêng liêng, dâng lời cầu nguyện và dâng cả sự mỏng giòn của sức khỏe vì giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng và cho giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa chỉ quan tâm đến chuyện giải phóng người bệnh khỏi ách nặng nề. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trước các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng Chủ nhật theo Thánh Marco kể cho chúng ta việc Chúa Giê-xu chữa lành người bệnh phòng. Hôm nay, 11 tháng 2, cũng là ngày quốc tế về bệnh nhân và kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Vì thế, chúng ta cùng nhìn về hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra, cùng chiêm ngắm Chúa Giê-xu, đấng là thầy thuốc đích thực, chữa lành cả thân thể và linh hồn, đấng được Thiên Chúa Cha sai đến thế gian để chữa lành cho nhân loại, để cứu nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi những hậu quả của tội lỗi. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, bệnh phong phổi là một loại bệnh được cựu ước xem là một sự ô uế nặng nề và người bệnh phải tách rời khỏi cộng đồng. Tình trạng của người bị bệnh phong thực sự đau khổ cùng cực vì não trạng thời ấy cho rằng người mắc bệnh phong không chỉ là hạng ô uế trước mặt người đời mà họ còn bị coi là kẻ ô uế trước mặt Thiên Chúa nữa. Do đó, người mắc bệnh phong trong bài tin mừng này đã nài xin Chúa Giê-xu với những lời như sau. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch. Nghe lời ấy, Chúa chạy lòng thương. Thật là quan trọng để chú tâm đến những chuyển động nội tâm của Chúa Giê-xu, điều mà chúng ta đã cảm thấy trong năm thánh lòng thương xót. Sẽ không thể hiểu được hành động của Chúa, sẽ không thể hiểu được chính Chúa, nếu chúng ta không đi vào những chuyển động nội tâm của cái chạy lòng thương, của lòng thương xót của Chúa. Con tin chạy lòng thương đã thúc đẩy Chúa đến gần người bệnh, chạm vào anh và nói với anh, ta muốn anh hãy được sạch. Điều đáng lo ngại nhất ở đây là Chúa chạm đến người phong hồi, vì điều này bị luật Mô-xê cấm. Thế nhưng trong trường hợp này, không phải là người bệnh đến với Chúa để rồi Chúa bị lây nhiễm sự ô uế, nhưng là Chúa đến với người bệnh để anh được lành sạch. Trong lần chữa bệnh này, chúng ta ngưỡng mộ Chúa không chỉ vì lòng từ bi thương xót của Ngài, mà còn vì sự can đảm của Ngài nữa. Chúa không quan tâm đến chuyện nhiễm uế, Chúa chỉ quan tâm đến chuyện giải phóng người bệnh khỏi ách nặng nề. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, không có bệnh tật nào là nguyên nhân của sự ô uế. Chắc chắn bệnh tật có liên quan đến toàn bộ con người, nhưng không hề ảnh hưởng đến mối tương quan của người ấy với Thiên Chúa. Chỉ có tội lỗi mới làm cho con người ra ô uế. Những thứ tội lỗi như ích kỷ, ngạo mạn, tham ô, tham nhũng, những thứ bệnh của tâm hồn như thế cần được thanh tẩy. Mỗi người chúng ta cần thưa với Chúa Giê-xu như người bệnh phong hôm nay đã van nài. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp năm 2017 qua đi và đón chào năm 2018. Nhiều nhà báo chuyên theo dõi các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco có thói quen nhìn lại các hoạt động của Ngài trong năm qua. Inés San Martín của tạp chí Cruz có tới 3 bài xoay quanh 3 chủ đề lớn liên quan tới Đức Francisco trong năm 2017. Bài đầu tiên, bà viết về các chuyến tông du của Đức Francisco. Nói chung, năm nay, Đức Thánh Cha cắt bớt con số các chuyến tông du, có thể vì việc chuẩn bị cho chúng không dễ dàng. Năm trước đó, Đức Thánh Cha thực hiện 6 chuyến đi, Cuba và Mexico, Hy Lạp, Armenia, Ba Lan, Georgia và Azerbaijan và Thụy Điển. Năm 2017, Ngài chỉ rời Roma 4 lần để đi Ai Cập, Bồ Đào Nha, Colombia và Myanmar và Bangladesh. Trong 4 trường hợp trên, hết 3 lần, Đức Francisco phải đắn đo lời nói và việc làm một cách rất cẩn thận, vì biết rằng nói nhiều quá hay ít quá có thể khơi bạo động chống lại các Kitô hữu ở các nước đa số theo Hồi giáo, như Ai Cập chẳng hạn. Có thể đánh đổ một hòa ước yếu ớt nhằm kết thúc một cuộc nội chiến kéo dài cả mấy thập niên nay, như ở Colombia, hoặc gây nguy hại cho thiểu số Hồi giáo vốn đang bị bách hại, như ở Myanmar. Trước hết, cuộc tông du Ai Cập diễn ra vào cuối tuần sau cùng của tháng 4 và được công bố lần đầu vào tháng 3. Giữa khoảng thời gian ấy, khi Đức Francisco đang cử hành lễ lá ở quảng trường nhà thờ Thánh Phêrô, thì các tên khủng bố đã lại một lần nữa phủ bóng tối lên tuần thánh, lần này bằng vụ nổ bom tại hai nhà thờ Kitô giáo Coptic tại Ai Cập, khiến 45 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Dù Đức Francisco chỉ ở Ai Cập hơn 24 tiếng đồng hồ một chút, cuộc tông du tới quốc gia Hồi giáo hàng thứ 6 của thế giới và hàng thứ nhất tại Trung Đông là một cuộc chơi xuất sắc, và ở thời điểm ấy được mô tả là một trong các cuộc tông du nhiều rủi ro hơn cả trong triều giáo hoàng của Ngài. Thế nhưng, Đức Francisco rõ ràng đã ra khỏi nó một cách ngẩng cao đầu. Vào ngày đầu tiên, Ngài đã đọc một bài diễn văn theo khuôn khổ bài diễn văn thời danh của Đức Benedicto thứ 16 tại Regensburg, kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, mà trong bối cảnh Ai Cập, rõ ràng ám chỉ các nhà lãnh đạo Hồi giáo, trước nhất và trên hết, bác bỏ bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Tiếp theo là chuyến tông du Fatima, Bồ Đào Nha, chuyến đi duy nhất mà đến cuối năm 2016 đã có ngày giờ nhất định. Đây là một cuộc nhàn du so với chuyến đi Ai Cập, diễn ra từ các ngày 12 đến 13 tháng 5. Đức Francisco tránh mọi yếu tố chính trị bằng cách đi thẳng tới Fatima để tôn kính Đức Nữ Trinh Maria. Thế nhưng, bất kể sắc thái thiêng liêng của chuyến đi, yếu tố chính trị vẫn không thể tránh được. Tại Colombia, chuyến tông du của Đức Francisco tới Colombia là một chuyến tông du được Ngài nói đến gần như từ khi khởi đầu triều giáo hoàng của Ngài. Duy trì lời hứa từng được lặp đi lặp lại một số lần khi hòa ước giữa chính phủ của ông Juan Manuel Santos và phe kháng chiến lớn nhất có tên là FARC mới được ký và chưa ráo mực. Chính Đức Francisco xác nhận nó sẽ diễn ra. Gần đến ngày Ngài lên đường, một số nhà bình luận sợ rằng chuyến đi Colombia trong các ngày 6 đến 11 tháng 9 của Đức Francisco sẽ chỉ là việc ủng hộ chính phủ Colombia và hòa ước đầy tranh cãi của họ với phe nổi loạn Marxist, để lại phía sau nhiều chia rẽ sâu xa hơn thay vì hòa giải. Tuy nhiên, cuối cùng, nếu chuyến tông du có mừng chiến thắng của ai, thì ai đó không phải là ông Santos, dù ông rất có lợi, mà chính nhân dân Colombia. Đức Francisco thăm 4 thành phố trong 5 ngày. Tại đấy, hàng triệu người một lúc đã tới tham dự các thánh lễ ngày cử hành tại Bogota, Villa Vicencio và Medellin. Chưa kể nửa triệu người tại Cartagena, đại diện gần như một nửa dân thành phố. Ngài khuyên giới trẻ trở thành các thầy cô của sự tha thứ. Ngài nhắc các nạn nhân và những kẻ phạm bạo lực nhớ rằng, hận thù dẫn đến hận thù, chết chóc dẫn đến chết chóc. Ngài kêu gọi việc tôn trọng sự sống ở mọi giai đoạn của nó. Ngài lên án việc trẻ em bị cướp mất tuổi thơ, coi đây là điều không thể chấp nhận được. Ngài kết án chủ nghĩa tự tôn nam tính, và nhắc người Công giáo Colombia, chiếm tới 70% dân số, nhớ rằng Chúa Giê-xu không phải chỉ đòi hỏi người ta tuân hành luật lệ. Trái lại, người gần như tê liệt trước các lối giải thích luật lệ khe khắc. Nhưng trên hết, điều mà cuộc tông du 5 ngày để lại là bằng chứng rờ mó được rằng, bất chấp sự chia rẽ chính trị do hòa ước tạo ra, Colombia vẫn là một quốc gia có khả năng tạo hòa bình. Bogota, một thành phố trung bình mỗi ngày có 3,4 vụ chém giết đầy bạo lực, đã không có vụ chém giết nào trong 48 tiếng đồng hồ đầu tiên của chuyến tông du. Và cũng một hiện tượng này đã diễn ra tại các thành phố khác được ngài viếng thăm. Truyền thông địa phương mô tả điều này như một phép lạ. Một thành quả tức khắc khác của chuyến đi là lãnh tụ nổi tiếng của phe phản loạn Rodrigo Londoño, tư lệnh FARC, và trước đây thường được biết dưới biệt danh Timochenko, đã gửi một lá thư cho Đức Francisco lúc ngài còn ở Colombia. Các thông điệp được lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha về lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa đã thúc đẩy con khẩn khoản xin Đức Thánh Cha tha thứ cho bất cứ dòng nước mắt hay đau khổ nào chúng con đã gây ra cho nhân dân Colombia. Sau hết, quyết định đi Myanmar và Bangladesh là một quyết định vào phút chót, do sự kiện chuyến đi nguyên thủy tới Ấn Độ và Bangladesh đã không thực hiện được. Theo chính lời Đức Francisco, chuyện giấy tờ rất mất thì giờ. Từ chuyến đi trở về, ngài nói với các nhà báo rằng, ngài hy vọng chuyến thăm Ấn Độ sẽ xảy ra trong một tương lai gần. Phần lớn việc tường trình về chuyến đi từ ngày 27 tháng 11 tới ngày 2 tháng 12 rút gọn vào vấn đề, liệu ngài có sử dụng hay không danh xưng Rohingya khi nhắc đến nhóm thiểu số Hồi giáo hiện đang chạy trốn Myanmar qua Bangladesh. Khoảng 650.000 người của nhóm này đã phải bỏ trốn kể từ cuối tháng 8, và Liên Hiệp Quốc đã tố cáo chính phủ Myanmar tội thanh trừng sắc tộc. Trước đó, Đức Giáo Hoàng vốn đã được các vị giám mục địa phương khuyến cáo không nên sử dụng danh xưng Rohingya, vì các ngài sợ rằng hậu quả sẽ là các cuộc biểu tình bạo động trên đường phố. Myanmar vốn không thừa nhận người Rohingya là công dân, bất kể sự kiện họ từng sống ở đây nhiều thế hệ. Đức Francisco tránh dùng danh xưng ấy tới ngày 1 tháng 12, khi ngài gặp 16 người tị nạn Rohingya ở Bangladesh, nhân một cuộc gặp gỡ liên tôn. Sau khi đích thân thăm hỏi từng người, ngài đã ứng khẩu nói một số nhận định, trong đó có lời xin lỗi vì sự dửng dưng của thế giới trước nỗi đau thương của họ. Ngoài những lời kêu gọi trực tiếp và gián tiếp cho những người này và nhiều nhóm thiểu số khác bị bắt hại ở Myanmar, trong đó có các Kitô hữu, chiếm khoảng 6% tổng dân số, Đức Francisco cũng đưa ra một chiến lược liên tôn đặt căn bản trên việc chống lại bạo lực tôn giáo. Trong danh sách các chuyến đi không được thực hiện, Nam Sudan và Congo đứng đầu sổ. Bất kể ý định của Đức Giáo Hoàng, các khủng hoảng đang diễn ra tại các nước này khiến cho chuyến đi không tài nào diễn ra được. Tuy nhiên, ngài có hướng dẫn một buổi cầu nguyện ở Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cho hòa bình tại hai quốc gia đang tả tơi vì tranh chấp này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày vài nhận định về những chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2017. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa, người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng." Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ của giáo hội bước vào tuần thứ nhất mùa chay. Cứ đến Chủ nhật đầu mùa chay, chúng ta lại đọc bài tin mừng về việc Đức Giêsu chịu cám dỗ. Khác với trình thuật của hai tác giả Matthew và Luca, đã trình bày khá chi tiết về việc Đức Giêsu chiến đấu với cơn cám dỗ, Thánh Marco tóm lược toàn bộ câu chuyện chỉ trong hai câu ngắn gọn, nhưng bao gồm toàn bộ cuộc chiến đấu chống lại cơn cám dỗ của người. Theo Thánh Marco, Đức Giêsu chịu cám dỗ sau khi người được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa tại sông Giô-đan. Tác giả tin mừng viết rằng, ngay sau khi chịu phép rửa, Thánh Thần liền thúc đẩy người vào hoang địa để chịu cám dỗ. Dường như Thánh Sử muốn nối kết hai sự kiện chịu phép rửa và chịu cám dỗ với nhau. Vì quả thực, cả hai sự kiện đều nói lên sự hạ mình của Đức Giêsu xuống với thân phận của con người, để chung chia thân phận với người yếu đuối và người tội lỗi. Sự kiện thần khí đẩy người vào hoang địa gợi lên cho chúng ta nhiều dữ kiện về truyền thống kinh thánh. Trước tiên, cũng chính thần khí Đấng đã ngự xuống trên Đức Giêsu trong biến cố chịu phép rửa, giờ đây đẩy Ngài vào hoang địa 40 đêm ngày để chịu thử thách. Đối với người Do Thái và với bất cứ ai sống ở Trung Đông, hoang địa là nơi thử thách nặng nề. Vậy mà Đức Giêsu đã ở trong đó 40 đêm ngày. Theo truyền thống kinh thánh, số 40 mang nặng ý nghĩa. Đây là con số tượng trưng cho một cuộc sáng tạo mới. Trước hết, Thiên Chúa đã dùng đại hồng thủy để thanh tẩy mặt đất trong suốt 40 đêm ngày. Kế đến, ông Mô-xê đã ở trên núi Sinai 40 đêm ngày để chuẩn bị nhận lãnh lề luật của giao ước. Cũng trong thời gian đó, dân Israel đã ở trong sa mạc 40 năm để được thanh luyện khỏi vết tích của thời nô lệ Ai Cập trước khi tiến vào miền đất hứa. Cũng vậy, ngôn sứ Elia đã trải qua hành trình 40 ngày đêm trên đường tiến về núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa. 40 năm trong sa mạc, dân Do Thái luôn luôn đứng trước hai chọn lựa, một bên là Thiên Chúa thật, Đấng giải thoát họ khỏi ách nô lệ và ban cho họ luật mặc khải trên núi Sinai, và bên kia là những tà thần của người Ai Cập, của dân Canaan. Dù có xa đi ngã lại, nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua chặng đường thử thách đó mà tiến vào miền đất mà Thiên Chúa ban cho họ. Cũng vậy, trong cuộc chiến nơi hoang địa, Đức Giêsu cũng đã phải chọn lựa một cách dứt khoát. Chọn lựa nào cũng có thể dẫn người đến với những khó khăn cụ thể, nhưng sau cùng, người đã chiến thắng. Thánh Marco không biết rõ Đức Giêsu đã chiến thắng các cơn cám dỗ như thế nào. Nhưng Ngài diễn tả qua ngôn ngữ biểu tượng, người ở trong hoang địa, sống chung với dã thú và có các thiên thần hầu hạ. Việc Đức Giêsu sống chung với dã thú và được các thiên thần kề bên ám chỉ tình trạng hài hòa của muôn loài trong vườn địa đàng trước khi con người sa ngã. Đó cũng là cách để tuyên bố rằng Đức Giêsu đã khai mạc thời đại của Đấng Cứu Thế. Thời mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Với vai trò là một Mô-xê mới, Đức Giêsu dẫn đầu đoàn dân mới tiến về miền đất của tự do. Một lần nữa, theo cách trình bày của Thánh Marco, chúng ta để ý có một sự nối kết giữa cuộc chiến thắng trong hoang địa với sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, và đặc biệt với sứ mạng ở Galilee. Đức Giêsu vừa khai mở một thế giới mới, giờ đây nó phải được công bố công khai. Nếu như cuộc chiến thắng của người trong hoang địa là âm thầm, thì bây giờ sứ vụ được khai mạc bằng lời loan báo, bằng việc công bố. Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là mùa của sám hối, là mùa của tin và hành động. Sám hối và tin vào tin mừng cũng chính là chủ đề chính của mùa chay thánh này. Nếu chay tịnh mà không có sám hối thì chưa đạt đến mục tiêu đích thật của việc ăn chay. Trái lại, việc sám hối mà không đưa đến niềm tin vào Đức Giêsu và tin mừng của người thì cũng chưa phải là sám hối đích thật. Vì thế, việc tin vào tin mừng phải là điểm tới của tất cả mọi hoạt động tôn giáo của người tín hữu chúng ta. Chúng ta đã bắt đầu mùa chay bằng việc sức cho lên đầu. Hành động sức cho kèm theo lời mời gọi, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó cũng chính là sự nối kết giữa việc canh tân đời sống của chúng ta với việc Đức Giêsu công bố nước Thiên Chúa. Triều đại mà Đức Giêsu công bố không chỉ đơn giản là việc sám hối, tin vào lời của người, nhưng là vì thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Sự khẩn cấp của thời gian và những đòi hỏi của nước Thiên Chúa không cho phép chúng ta chần chừ hay lần lữa. Nó cũng không cho phép chúng ta mải mê vật lộn với cơm áo, gạo tiền, nhưng biết dành một vài giây phút để phản tỉnh, để suy nghĩ về cung cách sống xưa nay, về tương quan của mình với Thiên Chúa và với anh chị em. Nhờ đó, có thể có những hành động sám hối phù hợp trong 40 ngày ngắn ngủi của mùa chay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những việc làm hữu ích của chúng ta, từ việc bác ái với người nghèo, người đau khổ, đến việc bác ái trong tương quan giao tiếp với anh chị em xung quanh, và lan rộng ra đến việc thi hành sứ mạng tông đồ mà chúng ta đã lãnh nhận qua giáo hội. Hãy biến mùa chay thánh này thành cơ hội để Thiên Chúa thực hiện những điều vĩ đại nơi cộng đoàn chúng ta sống, như Thiên Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng nơi cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua, bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cánh tự do. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt chiến mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ, cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Hãy say vươn tay biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta tuyên xưng về ngôi ba Thiên Chúa rằng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Khi đọc lời kinh này với lòng tin, chúng ta được thông hiệp với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cũng được thông hiệp với toàn thể hội thánh. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần nghĩa là thờ phượng Ngài là Thiên Chúa như thờ phượng Chúa Cha và Chúa Con, vì Ngài là một trong ba ngôi, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con, Ngài đến trước nhất để khơi dậy đức tin của chúng ta, giúp chúng ta đón nhận nguồn sự sống mới là nhận biết Chúa Cha và Đấng Cha đã cử đến là Đức Giêsu Kitô. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần nghĩa là tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng chúng ta để đưa dẫn chúng ta đến nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời. Đồng thời, với sự trợ giúp của Ngài, tương quan giữa chúng ta và Chúa Giêsu được đổi mới. Và một khi tương quan giữa chúng ta và Chúa Giêsu được đổi mới, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ đổi mới. Thánh Basilio cả giám mục đã nói, nhờ Chúa Thánh Thần, các tâm hồn được nâng cao, kẻ yếu đuối được cầm tay dẫn dắt, người đang tiến tới được nên hoàn thiện. Và cũng như những vật thể trong suốt sáng ngời, khi gặp tia sáng liền trở nên rực rỡ lạ lùng và tự mình tỏa ra một luồng sáng chói lọi, thì các tâm hồn mang Chúa Thánh Thần và được Chúa Thánh Thần chiếu soi cũng trở nên những con người sống theo Chúa Thánh Thần và truyền thông ân sủng đến những người khác. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần cũng có nghĩa là tin chúng ta được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến với người khác, đốt lên trong chúng ta lửa bác ái, làm cho chúng ta nên người được sai đi loan truyền tình yêu Chúa. Bởi vì các hoa quả của Chúa Thánh Thần luôn là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần còn có nghĩa là tin Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong hội thánh. Ngài xây dựng hội thánh, Ngài thúc đẩy hội thánh và nhắc nhớ hội thánh về sứ mạng của mình. Ngài kêu gọi nhiều người phục vụ hội thánh và ban cho họ nhiều ơn cần thiết. Trong suốt chiều dài lịch sử, hội thánh vẫn đứng vững và đã có vô số các thánh ở mọi thời, thuộc mọi nền văn hóa. Chỉ ngần ấy thôi cũng là những bằng chứng cho biết Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện. Chính Ngài duy trì toàn thể hội thánh trong sự thật và dẫn dắt hội thánh hiểu biết Thiên Chúa sâu sắc hơn. Thánh Augustino đã nói, trong đời tôi, Chúa Thánh Thần luôn mở lòng tôi đón nhận Thiên Chúa, Người dạy tôi cầu nguyện và giúp tôi thực hành bác ái với tha nhân. Ngài là vị khách thầm lặng của hồn tôi. Muốn cảm nghiệm được Ngài có mặt, cần phải thinh lặng. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần là tin nhận sự giúp đỡ của Ngài, khiến chúng ta nhìn ra những sai lầm và sửa lại những thiếu sót. Tuy nhiên, Ngài không những chỉ vạch ra cho chúng ta thấy những nẻo đường sai trái, mà Ngài còn hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta đi trên con đường công chính. Ngài không chỉ giúp chỉnh đốn lại những lỡ lầm quá khứ, nhưng Ngài còn nâng đỡ và thánh hóa bước đường hiện tại. Đồng thời, Ngài cũng định hướng tương lai cho mỗi người chúng ta. Hãy tin rằng, khi cuộc hành trình của chúng ta trở nên hiểm trở, gồ ghề, Chúa Thánh Thần sẽ củng cố chúng ta. Khi bước đi của chúng ta trở nên nặng nề và kiệt sức, Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ chúng ta. Vậy thì còn ngại ngần gì mà chúng ta không vững tin vào Ngài? Lạy Chúa Thánh Thần, thế giới hôm nay còn nhiều người chưa tin nhận và liên kết mật thiết với Ngài. Vì thế, họ sợ sự thật và chưa được biết sự thật toàn vẹn là Chúa Giêsu. Xin biến đổi tâm trí chúng con, giúp chúng con sửa đổi bản thân, biết khiêm tốn để Ngài hướng dẫn, sống theo sự thật và ơn công chính, biết tìm kiếm những điều thiện hảo, biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa là sự thật, và can đảm đẩy lùi bóng đen tội lỗi, sa đọa và bất công, Amen.
Chắp cho con đôi cánh, con bay tìm khắp muôn phương, nguyện chia sẻ đời con, làm hướng tổ mùa xuân. Ngày là mùa xuân của con, nay con xin được làm cánh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.